Hiện nay trong cái thời đại này, nội tâm của chúng ta có phiền não tập khí. Đây là những vị đồng tu chúng ta đều không trốn tránh, đều có thể thừa nhận nghiệp chướng đích thật là rất nặng. Lực lượng bên ngoài dụ dỗ rất mạnh mẽ. Bên ngoài dụ dỗ tức là ma. Ở trong Phật Pháp nói đến ma là thiên ma của ở trong bốn loại ma. Thiên ma tức là bên ngoài dụ dỗ của ngũ dục lục trần và danh văn lợi dưỡng. Cho nên thành tựu thật là vô cùng khó khăn. Nếu có một chút không lưu ý thì là thối chuyển liền. Tâm đã thối chuyển. Cho nên người học Phật thì nhiều, người thành công thì ít. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tốt nhất, đó là cực lạc thế giới. Anh đi đến cực lạc thế giới, trong tâm của anh có nhiều phiền não tập khí rất nặng. Cũng không sao, chẳng có duyên. Vì bên ngoài chẳng có duyên, tuy trong tâm của anh có phiền não tập khí, nó nổi dậy cũng không được. Không như ta bà thế giới, cái duyên bất thiện của ta bà thế giới thì là quá nhiều, kéo dẫn phiền não tập khí của anh. Còn cực lạc thế giới thì chẳng có. Cõi thế giới đó là các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ. Ở cõi này học tập, cơ hội nghe Pháp cũng không dễ dàng, điều vô cùng khó khăn. Còn ở cực lạc thế giới A-di-đà Phật, chư Đại Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp, nghiên cứu giáo lý tu hành chưa từng có gián đoạn qua. Pháp môn có vô lượng vô biên, anh muốn học pháp môn nào thì anh đi vào lớp học đó, nơi đó có Bồ Tát chỉ dạy cho anh, là cái duyên tốt. Ở cõi này chúng ta muốn học cái gì, tìm một vị thầy tìm không được, tìm một hoàn cảnh để tu học tìm không được, lại huống chi là có rất nhiều chướng duyên không ngờ mà đến làm cản trở anh, không để cho anh học đàng hoàng, không để cho anh có tiến bộ. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta nên thay đổi một hoàn cảnh tu học. Cực lạc thế giới, đây là thay đổi một hoàn cảnh tu học rất tốt. Chúng ta biết có Tây Phương, cực lạc thế giới, chúng ta muốn đi đến cực lạc thế giới, khó hay không khó? Nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Vẫn phải đầy đủ ba điều kiện này, là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Cái thiện căn này là lòng tin kiên định. Đối với pháp môn Tịnh Tông tuyệt đối chẳng có một tơ hào nghi hoặc, là tâm nguyện kiên định. Một đời này của ta chỉ có một nguyện vọng này, là cầu sanh cực lạc thế giới. Ngoại trừ cái nguyện vọng này ra, Tổ sư Đại Đức thường nói, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Thật sự buông được xuống, nhất định phải đầy đủ hai điều kiện này, là thiện căn và phước đức. Gặp được thiện tri thức là phước đức của anh. Anh có phước thì anh mới có thể gặp được. Gặp được thầy tốt và bạn học tốt, đây đều là có thể gặp, không thể cầu. Lời dạy bảo của thầy và các bạn đồng học, học tập nghiên cứu trao đổi lẫn nhau, thì anh mới có thể lý giải, anh mới có thể phát ngộ. Sau khi hiểu rõ, nhất định phải đem niềm tin và chỗ giải của anh thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh, thì anh mới có thể làm nổi nhất tâm sinh niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là chân chánh phước đức. Phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm còn có chướng ngại hay không? Có bạn đồng học đã hỏi tôi: công phu của người đắc lực thì chẳng có chướng ngại, còn công phu của người không đắc lực thì có chướng ngại. Chúng tôi cử ra hai cái thí dụ rất rõ rệt. Năm xưa chúng tôi ở tại Cục Kim Sơn, nhìn thấy bà con của Cam lão cư sĩ niệm Phật được vãng sanh. Câu chuyện này cách xa hiện nay khoảng 20 năm. Chuyện này vào năm 1980. Tôi còn nhớ lúc ấy bà nói với tôi là năm 84, tức là khoảng trước 2 năm. Người bạn già của bà là vị lão thái thái niệm Phật được vãng sanh. Con trai của lão thái thái ở bên Mỹ học hành, sau khi tốt nghiệp thì ở tại bên Mỹ làm việc, đã kết hôn và có con. Đứa con trai bèn đem đưa người mẹ sang bên Mỹ. Đưa sang bên Mỹ để làm gì? Để trông nom đứa cháu. Ở bên Mỹ hai vợ chồng đều đi làm, đưa người mẹ sang để chăm lo việc nhà và trông nom đứa cháu. Cho nên người mẹ của họ là làm việc nhà, chăm sóc đứa cháu và làm việc nhà. Ở tại bên Mỹ được nhiều năm, đứa cháu cũng đã lớn, đã học tiểu học. Lão thái thái vẫn còn chăm lo việc nhà, mỗi ngày quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh, nấu hai bữa ăn. Bởi vì buổi sáng ăn cơm xong, người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, bữa tối về nhà ăn cơm tối, bữa trưa có lẽ đều ở bên ngoài. Lão thái thái ở trong nhà thanh tịnh, cái gia đình đó là đạo tràng của bà. Công phu niệm Phật không gián đoạn, cũng chẳng có ai biết được. Ngày hôm đó ra đi mới phát hiện, mới hiểu được bà là người rất phi thường. Ngày hôm đó vãng sanh là vào ban đêm mà ra đi, cũng không biết được lúc nào ra đi. Sáng sớm thức dậy, con trai, con dâu và đứa cháu đều đã thức dậy, phải ăn cơm sáng rồi đi học, đi làm. Kết quả ngày hôm nay chẳng có người nấu cơm. Lão thái thái chưa thức dậy, họ bèn đến mở cửa phòng nhìn xem lão thái thái hôm nay thật là lạ lùng, hôm nay sao chưa thức dậy. Vừa mới mở cửa thì nhìn thấy lão thái thái ngồi trên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường, đã ra đi lâu rồi, ngồi mà ra đi. Mọi người cũng giật mình, lại nhìn kỹ mà xem, lão thái thái đã viết xong tờ di chúc để ngay trước mặt bà ở trên giường. Tờ di chúc là dặn dò hậu sự. Càng kỳ diệu hơn nữa là áo tang con trai, con dâu, đứa cháu của bà cũng đã làm xong. Bà biết trước ngày ra đi, không biết lúc nào cả thể bà đã làm xong, hậu sự của mình đều đã dự bị xong, áo tang cũng để ngay trên giường. Đây là Cam thái thái nói với tôi. Người chân chánh tu hành, một tí anh cũng nhìn không ra. Cái gì bà cũng chẳng có chướng ngại, việc nhà vẫn y theo làm, mà biết trước ngày già ra đi, không sanh bệnh. Nói đi thì đi, đi được một cách phóng khoáng, đi được tự tại như vậy. Đây là một vị người đã có công phu, chẳng còn chướng ngại nữa. Còn một vị khác là người xuất gia. Quý vị thường thường nghe được Pháp Sư Đạm Hư nói, chùa Cực Lạc ở Hà Nhĩ Tân lần đầu tiên truyền giới có thầy Tu Vô. Vị xuất gia này không có ai kính trọng thầy vì không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia làm thợ hồ, làm công việc nặng nhọc. Sau khi xuất gia ở trong chùa tu hành, đều làm những công việc nặng nhọc nhất. Kẻ khác không muốn làm, thầy đều tự nguyện làm. Rửa nhà vệ sinh, trồng cải, chẻ củi gánh nước, thầy làm những công việc này. Cái gì thầy cũng không biết, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật, không buông bỏ. Bất luận làm cái gì đều là A-di-đà Phật, cho nên làm được rất vui vẻ. Đối với ai cũng đều cung kính, bởi vì cái gì thầy cũng không biết, so với ai cũng không bằng. Trong thời gian truyền giới, thầy phát tâm chăm sóc bệnh nhân. Qua được mấy ngày, thầy nói với lão hòa thượng, thầy xin cáo từ. Lão hòa thượng nói, ông mới đến có mấy ngày, ông muốn trở về, muốn đi, cũng phải đợi sau khi truyền giới xong, rồi thì ông mới đi. Thầy nói, tôi chẳng phải là đi nơi khác, là tôi đi đến Cực Lạc thế giới. Lão hòa thượng vừa nghe xong, đây là việc quan trọng, liền hỏi, thầy, chừng nào đi? Nói trong 10 ngày. Ngày hôm sau, thầy lại đi gặp lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi việc gì vậy? Thầy nói, ngày mai thì ra đi. Anh hãy xem, đây là cái gương tốt của chúng ta, là mô phạm tốt. Thầy ở trong chùa làm công việc cực nhọc, suốt ngày cũng chẳng có nghỉ ngơi. Thầy tu hành đã thành công, cái gì thầy cũng chẳng có chướng ngại. Thầy có thể buông được xuống, việc gì thầy cũng không tranh. Người ta đi ở phía trước, còn thầy thì thụt lùi phía sau, cho nên không cùng với người ta tranh. Đó là với người không tranh, với sự không cầu. Cho nên đối với mỗi một người đều phải cung kính. Tuy rằng kẻ khác không khi dễ ngài thầy, kẻ khác khi dễ thầy, nhưng thầy đối với bất cứ người nào cũng chẳng có chướng ngại. Thầy làm theo cuộc sống của thầy, thầy niệm Phật của thầy, cũng chẳng có ai biết được. Lúc thầy vãng sanh đi được một cách phóng khoáng và tự tại như vậy, là cái gương tốt của chúng ta. Ngày nay chúng ta khi nghe người ta nói mấy câu thì trong tâm buồn không xuống, như vậy được sao? Thầy tu vô là được như vậy, thầy có thể vãng sanh được chăng? Anh đánh thầy, chửi thầy, làm nhục thầy, thầy đối với anh cười hì hì, còn phải đảnh lễ anh và chắp tay cung kính anh, chẳng có phiền hà. Tại vì sao? Vì thầy phải đi đến Cực Lạc thế giới. Các ông không muốn đi, thầy muốn đi. Thầy thật sự đã đi rồi.